con từ sáng giờ thì con được nghe em thầy giảng về các cái kiến thức rồi, thì con muốn hỏi cô như này, nhưng trong hiện tại bây giờ thì con nghĩ rằng là trong thời Đức Phật thì có nói là tự tu,
mình tự lực chứ không có tha lực. Thế thì ai ăn người ai lo ai tu người đứng. Nhưng hiện giờ thì con thấy có một số con thắc mắc, cũng phúc quân thắc mắc ở cái chỗ là nếu mà như thế thì trái với Đức Phật mà hiện giờ con thấy là cái cao trạng hiện nay là cứ cầu siêu, cầu an, thế rồi thì dân sao phải hạ, rồi thì là nói chung là một cái vấn đề con thấy đi theo về Đức Phật nó không đúng. Thì là con xin bạch thầy và thầy giải thích cho con một cái vấn đề này, con đã cũng nghe.
Đây là câu hỏi rất hay và rất thực tiễn. Tự lực á, là những nỗ lực từ cá nhân của mình, nhờ vào nhận thức có phương pháp, chúng ta từng bước thực hiện cho nên nó biến các ước mơ trở thành hiện thực. Ai có tinh thần tự lực cao đó thì không dựa dẫm vào cha mẹ và người khác. Dĩ nhiên tự lực đó phải đúng phương pháp, được dẫn dắt bởi trí tuệ thì mới đạt được như ý muốn. Tha lực á, là hỗ trợ của người khác, giúp đỡ của người khác. Trong đời sống xã hội của con người đó, tha lực bao giờ cũng có. Ví dụ 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ là một tha lực, 3 năm bú mớm của người mẹ cho đứa con đó là tha lực, mười mấy năm đó là ngồi học ở dưới nhà trường á, khỏi phải đi làm gì hết, hưởng được cái cơ hội học và vui chơi là tha lực của cha mẹ dành cho con cái. Rồi cha mẹ dẫn dắt lập nghề nghiệp cho con cũng là tha lực. Thì hầu như là cuộc sống này nó gắn kết với tha lực rất là nhiều. Cho nên đó, đối với các tha lực chân chính, chúng ta không nên tự ái, tự cao, tự đại mà bỏ qua. Khi mình đang bị té ngã, một người đó đưa một bàn tay xuống để nắm tay mình, kéo mình lên khỏi cái vũng lầy, đó là một cái tha lực quá tích cực, không thể không đưa vào được. Điển là khi nhận một tha lực, tức là giúp đỡ của người nào, người tu học Phật nương theo lời Phật dạy, đừng bao giờ vong ơn. Vì là Phật dạy văn hóa nhớ ơn và đền ơn tạo thành đạo đức của con người. Và người đền ơn mà biết ơn theo tinh thần Phật đó, thì phải đền đáp lại công ơn đó gấp bội phần những gì mà mình tiếp nhận từ tha lực cao quý chân chính ở người khác. Ơn cha mẹ khai sinh sự sống, ơn thầy cô giáo chia sẻ kiến thức, ơn các nhà lãnh đạo và các nghĩa sĩ đã làm cho đất nước được độc lập chủ quyền, ơn đồng loại đã tạo ra các giá trị giao hoán ở trong kinh tế và xã hội. Tất cả những cái đó đều là những cái tha lực hết. Chúng ta phải sử dụng đến, chúng ta phải đền ơn khi sử dụng đến các cái dịch vụ tha lực này. Tuy nhiên có một cái tha lực mà đạo Phật không khích lệ, đó là tha lực vào thế giới siêu nhiên, tức là vào thượng đế các thần linh. Và cũng có nhiều Phật tử vướng kẹt vào tha lực của Phật và các Bồ Tát, nghĩ rằng là mình không cần phải tu nhiều, không nỗ lực nhiều, chỉ cần giao khoán niềm tin vào Đức Phật qua lời cầu nguyện, qua câu thần chú, qua danh hiệu Phật, qua sự lạy Phật, làm mọi thứ đâu vào đấy. Thì cái nhận thức đó đó thuộc về tà kiến, tức là trái với nhân quả, chúng ta phải tránh. Và điều này đã được Đức Phật nhắc nhở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm qua cái lời phát biểu của Ananda, vừa là em họ của Đức Phật, vừa là thư ký riêng của Ngài, gắn bó với Đức Phật là hai mấy năm để lặp lại các bài kinh Đức Phật đã dạy. Bạch Đức Thế Tôn, con nào ngờ rằng ai tu lấy trứng, ai ăn lấy no, ai uống thì đỡ khác. Trước đây con cứ ngỡ rằng đó, con là thị giả của Ngài, là thư ký của Ngài, hầu gần bên Ngài, Ngài được cái kết quả gì thì con hưởng được cái cộng hưởng kết quả đó, con không phải nỗ lực tu giống như bao nhiêu người khác. Nhưng việc đó là không thể được. Dù Ngài có lòng từ bi, có tâm vĩ đại, có vô ngã vị tha, con cũng không thể nào hưởng ké được. Đó là lời phát biểu của Ngài A Nan ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm khi bị nạn, được Đức Phật là cứu giúp bằng trí tuệ. Do đó đó, người tu học Phật không nên dựa dẫm vào tha lực của các Phật và Bồ Tát. Chúng ta chỉ dựa vào các tấm bản đồ tu học mà Phật và các vị Bồ Tát trao tặng miễn phí cho chúng ta thôi. Đó là tha lực rất là có ý nghĩa. Ví dụ như là người lái xe hơi, nương vào hệ thống Navi để dẫn đường. Người đó đi thuyền đó thì nương vào hệ thống La Bàn để định hướng. Người đi bộ thì dựa vào các tấm bản đồ được in. Và hiện nay đó là các điện thoại thông minh, iPhone, smartphone đều có các chức năng Navi và dẫn đường hết. Chúng ta có thể định hướng được là đưa vào những tấm bản đồ đó. Đó là những tha lực tích cực. Chứ Đức Phật không thể ban tặng các thành quả cho chúng ta. Do đó, các hình thức dân sao giải hạn là tà kiến, tức là trái với nhân quả. Các loại bối tối, mê tín dị đoan, hên xui may rủi, các cái tập tục kiên kỵ, cái này tránh cái kia, đều là trái với quy luật nhân quả, người tu học Phật không nên theo. Còn hình thức cầu an, cầu siêu, làm đúng cách thì không có mê tín. Cái tác dụng tâm lý trên người bệnh và những người hấp hối qua khóa lễ cầu an là rất cao. Làm trụ trì từ năm 1992, chúng tôi có cơ hội tụng kinh cầu an và làm cái khóa lễ cầu siêu cho rất nhiều người. Trước khi tiến hành cái khóa lễ cầu an, cần phải hướng dẫn tâm lý cho người bị bệnh và những người thân đang có mặt, để họ không sợ hãi cái chết, không sợ hãi bệnh tật, không quyến liếng, không day dứt, rồi hướng dẫn họ rũ bỏ các nỗi khổ niềm đau, khép quá khứ lại, kết thúc các ký ức dẫn đến những sự bất hạnh, hướng dẫn họ niệm Phật hay là thực tập thiền, chú tâm vào các cái câu kinh tiếng kệ để quên đi các nỗi khổ niềm đau, hướng dẫn họ thực tập chánh niệm, họ có thể kết thúc được các bất hạnh. Thì cái tác dụng tâm lý về trị liệu y khoa đối với người bệnh trong khóa lễ cầu kinh hoặc sám hối cầu an là rất lớn. Thái độ tâm lý của con người đã dẫn đến sức khỏe hoặc là bệnh tật. Chúng tôi đã có lần đến thăm viếng 10 trung tâm SIDA giai đoạn cuối tại 10 ngôi chùa ở Đại Thái Lan, dọc theo biên giới giữa Thái Lan với Lào và Miến Điện. Thì có các bệnh nhân SIDA đã 12 năm mà vẫn còn sống khỏe. Đang khi các bệnh nhân SIDA ở các trung tâm ngoài Phật giáo mới về có 1 năm 2 năm là đã chết rồi, vì bị xuống tinh thần. Còn tại các trung tâm Phật giáo đó thì họ được nghe kinh, họ được khải đàn, họ làm mây tre lá để mà bán các sản phẩm do chính mồ hôi, công sức và trí tuệ của mình làm nên. Họ nhận thấy là cuộc đời của mình không phải là dấu chấm cuối cùng. Họ sống một cách có ý nghĩa những năm tháng còn lại. Họ lạc quan yêu đề, họ được các sư quý mến hướng dẫn không phân biệt đối xử, cho nên họ lên tinh thần. Các khóa lễ đó đã giúp cho họ sống tốt hơn ở giai đoạn cuối đời. Cho nên cái tác dụng tâm lý, tác dụng trị liệu về y khoa đối với các khóa lễ cầu kinh, niệm Phật, sám hối, ngồi thiền là có thật. Nhưng điều mà chúng ta nên tránh là đừng cường điệu quá nó. Là tụng một thời kinh là có phước báo vô lượng, tụng thời kinh là cầu gì được cái đó, cái đó là không đúng. Hay là niệm Phật có thể trị được tế bào ung thư, cái đó là không đúng. Có thể giảm được bệnh, có thể lên tinh thần, có thể sống khỏe hơn, có thể kéo dài thêm vài năm vài tháng, nhưng không thay thế được các phương pháp điều trị y khoa. Do đó lãnh đạo Phật giáo trên thế giới không khích lệ các hình thức giảng sanh đường trong các cái làng A Di Đà do người Trung Quốc đề xuất, tức là những người bị bệnh tuổi tuổi già chỉ chờ chết, nằm ở trong cái giảng sanh đường để niệm Phật cho đến lúc chết thôi, từ bỏ các dịch vụ y tế, từ bỏ uống thuốc. Cái này là phản khoa học, phản y học, phản Phật học, phản cái tính nhân đạo. Pháp Luân Công của Trung Quốc tại sao bị Trung Quốc ngăn cấm? Ngoài các hoạt động chống phá nhà nước Cộng sản Trung Quốc thì Pháp Luân Công đề cao vai trò của khí công. Mà khí công á, của Lý Hồng Chí lập ra đó, 60% là của Phật giáo, 40% là của Lão giáo. Cho nên ông gọi phương pháp của ông là khí công Phật gia, lấy những cái khái niệm Phật học và phương pháp Phật học tổng hợp lại với cái khí công truyền thống để lập ra một cái phương pháp giúp cho sức khỏe được tốt. Nhưng khí công đó không thể thay thế được các phương pháp trị liệu y khoa. Cho nên sau khi thực tập khí công thì một số bệnh nó được hết, nhưng không phải bệnh nào cũng hết. Nhưng người Trung Quốc cực đoan khắp nơi trên thế giới đó, thì họ tập khí công họ từ bỏ các cái cơ hội điều trị khoa, cho nên rất nhiều người đã bị chết do cái kiến thức mê tín về cái phương pháp này. Các phương pháp khí công, các phương pháp thể thao, các phương pháp yoga, các phương pháp tập luyện, các phương pháp lại hoạt đều tăng trưởng sức khỏe rất tốt. Chúng ta cần phải giữ gìn cái phong cách đó để có được sức khỏe dẻo dai, nhưng đừng nghĩ rằng chừng đó là đã đủ. Chúng ta cần phải làm chủ chế độ ăn uống, làm chủ cảm xúc, có một môi trường sống thích hợp, cộng thêm những yếu tố này và gieo hòa bình, thương yêu loài vật, bảo vệ môi trường sinh thái. Tổng hòa những điều đó nó tạo ra cái phước tuổi thọ và sức khỏe, chứ không phải chỉ có khí công không mà đủ đâu. Do đó chúng ta không nên cường điệu quá mức vai trò của cầu an và cầu siêu. Tác dụng là có thật, lợi ích là có thật, nhưng mà không thể nói là cầu cái gì là được cái đó. Vì cầu cái gì được cái đó là trái nhân quả. Mà đang khi Đức Phật dày công 45 năm thuyết giảng 30.000 bài kinh để truyền bá nhân quả, chứ Đức Phật không có đề cao tha lực một cách cuồng tín như các tôn giáo khác. Còn cầu siêu đó, mặc dù như vừa nói là sau khi chết phần lớn là tái sanh liền, trễ nhất theo Phật giáo Đại Thừa là 49 ngày, chúng ta vẫn phải tiến hành vì những lý do sau đây. A, giải quyết nỗi khổ niềm đau tiếc nuối sự sống của hương linh. B, giải quyết nỗi khổ niềm đau tiếc nuối sự sống của người đã chết từ người thân. C, hướng dẫn đúng cách để cho kẻ còn lẫn người mất đều được lợi lạc. Cho nên trong cái lúc mà rối bời tâm trí, các thầy, các sư cô, các Phật tử tới để tham dự một khóa lễ cầu siêu cho người đồng tu của mình, người thân được an ủi nhiều lắm, cảm thấy hạnh phúc nhiều lắm, vượt qua được cái nỗi khổ niềm đau về cái sanh ly tử biệt nhiều lắm. Và lúc đó đó, hướng những cái gì người ta cũng tin cả. Và đây là một trong những cửa ngõ dẫn dắt người tại gia vào đạo. Những người yêu quý mến đạo Phật, chưa là Phật tử sẽ chính thức trở thành Phật tử sau 7 tuần thất, nếu chúng ta hướng dẫn có phương pháp. Do đó, mặc dù chết là tái sanh liền, chúng tôi vẫn khích lệ giữ truyền thống cầu siêu tại các chùa Bắc Mông và Đại Thừa, miễn là chúng ta dẫn dắt có phương pháp từ thấp đến cao, miễn đừng có lệ thuộc vào cái tha lực, nghĩa là khó lệ cầu siêu sẽ làm cho hương linh được siêu sinh tây phương tịnh độ. Cái đó là mê tín, cái đó là không phù hợp với nhân quả. Như đã nói trong câu hỏi đầu, phải có căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, quả pháp âm và nhất tâm bất loạn thì mới được giảng sanh tây phương. Nhân nào thì quá đó. Còn cầu siêu không thì hương linh không thể giảng sanh được. Cái giảng sanh của hương linh lệ thuộc vào công đức và tu tập của hương linh. Ai mà không có tu, không có căn lành lớn, công đức lớn thì dầu có 1 tỷ nhà sư cầu nguyện cho, hộ niệm cho và hộ niệm luôn cả 7 tỷ kiếp hay là 1.000 tỷ kiếp thì cũng chẳng có siêu sanh tây phương tịnh độ gì hết đó. Do đó người tu học Phật phải tu học nghiêm túc từ nhỏ, đừng chờ đến già mới đi tu, đừng chờ đến già mới tham dự khóa tu. Và người Phật tử miền Bắc á, phải có trách nhiệm xóa sổ cái câu nguy hại này: trẻ vui nhà, già vui chùa. Cái câu này nó làm cho Phật giáo bị suy vong ở miền Bắc. Nó khích lệ người già mới đi vào chùa tham dự khóa tu, từ U55 trở lên mới đi tu, mới tu học. Còn dưới 50-55 mà đi vào chùa, ta nói là hơi bị tâm thần, hơi bất bình thường. Cái câu này là phá đạo Phật ghê gớm lắm, phá một cách tàn hoại, phá một cách nhẹ nhàng mà không có gươm giáo. Khi mà giới trẻ không đi chùa thì tương lai của các cháu không được tốt. Khi thanh niên mà không đi chùa, các cháu bắt cơ hội học trí tuệ đạo đức của đạo Phật để phụng sự gia đình, xã hội và đất nước. Đến già mới đi chùa, chúng ta chỉ sống với thói quen, mà thói quen là rất khó thay đổi. Từ nhỏ đi chùa, chúng ta học được thói quen đạo đức, thói quen trí tuệ, thói quen cao thượng, chúng ta có một tương lai tươi sáng. Chúng ta phải đi chùa từ nhỏ, và nam cũng phải đi chùa, và các Phật tử nữ phải phát nguyện dẫn chồng và bồ của mình đi chùa, phải tham dự khóa tu. Quý cô thanh xuân muốn có một đời sống hạnh phúc thì phải lấy chồng là Phật tử, không phải Phật tử sơ sơ mà phải Phật tử tùng thành. Trước khi lên xe hoa đó về nhà chồng thì phụ nữ là cái hoa hồng tươi, lên xe hoa về nhà chồng là phụ nữ trở thành hoa hồng thường, sau về năm ở nhà chồng hoa phụ nữ trở thành hoa hồng héo. Như vậy muốn độ chồng tương lai của mình á là phải độ trước khi lên xe hoa, phải làm giá mình, vì lúc đó là phụ nữ có giá dữ lắm. Không tận dụng cái cơ hội đó để biến cái người nam mình thương trở thành Phật tử, sau này đó muốn nỗ lực là rất khó khăn. Đừng có mơ hồ mà nghĩ rằng là sau khi là vợ chính thức rồi tôi sẽ đổi được cá tính của anh ấy, cái đó mơ cũng không có được, rất là khó. Cho nên chúng ta phải nương vào các tha lực chân chính và không cường điệu quá các tha lực ngược lại với nhân quả, vì điều đó là đi ngược lại với quyền lý của Đạo Phật. Xin niệm mọi các. Đây là các câu hỏi rất nhạy cảm. Bồ Tát Địa Tạng không phải là Bồ Tát lịch sử trên địa cầu của chúng ta. Đây là vị Bồ Tát có mặt ở hành tinh khác có sự sống của con người. Không riêng Bồ Tát Địa Tạng, tất cả các vị Bồ Tát Đại Thừa như là Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, Đại Hạnh Phổ Hiền, Đại Bi Quan Thế Âm, vân vân, đều là các vị Bồ Tát không thuộc lịch sử này, không thuộc địa cầu này. Chúng ta tạm gọi đó là Bồ Tát ở các hành tinh khác mà. Và dĩ nhiên các vị Bồ Tát nó phải theo sự chi phối của luật vô thường, sanh, già, bệnh và chết. Mỗi một địa cầu đó có cái múi thời gian dài ngắn khác nhau. Trong hệ mặt trời của chúng ta đó, mặt trăng đó, là chúng ta biết nhiều nhất, phi thuyền đã đổ bộ lên mặt trăng vào năm 1969, Armstrong là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Thì tại đây đó, một ngày một đêm ở mặt trăng bằng 30 ngày đêm ở trên địa cầu chúng ta. Nhờ khoa học hiện đại mà chúng ta biết được cái sự khác nhau về thời gian giữa một định tinh và hành tinh trong cùng một hệ mặt trời. Thì tương tự chúng ta có thể suy luận có nhiều hệ mặt trời khác trong các dải ngân hà và thiên hà trong vũ trụ bao la này có sự sống của con người, nơi đó múi thời gian và tuổi thọ của con người đó khác hoàn toàn với con người của chúng ta trên địa cầu. Cho nên các vị Bồ Tát đến từ các hành tinh khác có thể có tuổi thọ dài lâu hơn chúng ta, nhưng không phải là không kết thúc. Trọng tâm của Bồ Tát Địa Tạng đó là xem tâm mình như là mảnh đất, xem tâm mình là quả địa cầu. Quả địa cầu là chứa tất cả các vật dơ vật sạch, và nó là cái nguồn gốc của toàn bộ các sự sống trên đó. Cho nên dựa vào cái hình ảnh quả địa cầu này, chúng ta xem tâm của mình cũng giống như thế. Từ đó chúng ta mới hình dung rằng là trong cái quả địa cầu tâm của tôi có các hạt giống thiện, có các hạt giống ác, có hạt giống phàm, hạt giống thánh, hạt giống tích cực, hạt giống tiêu cực, có các quặng mỏ tiềm năng, có các quặng mỏ khổ đau, có các quặng mỏ hạnh phúc, có các quặng mỏ kim cương của tuệ giác Phật. Và nương theo hình ảnh của Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta phải khai thác quặng kim cương để chúng ta trở thành Phật trong tương lai. Và ở một mức độ ứng dụng đơn giản của Bồ Tát Địa Tạng, đó là chúng ta trở thành là người cao thượng, người bao dung, người độ lượng như là quả địa cầu chưa từng than vãn tất cả các vật do được phóng khứ ở trên nó, ở trong nó. Và học theo hạnh này, chúng ta sẽ bớt được cái nghiệp than quảng ninh, bớt được cái nghiệp đó là trách móc, kiêu ca, hờn dỗi, hận thù, quan trái. Do đó thờ Bồ Tát Địa Tạng, niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta nên quyết tâm học theo những điều vừa nêu. Đó là triết lý của Đạo Phật Đại Thừa. Còn Bồ Tát Địa Tạng có thật hay không không quan trọng nữa. Thì theo Đại Thừa là có thật ở các hành tinh khác đó, chúng ta chưa chứng minh được. bằng các dữ liệu lịch sử và khoa học trên địa cầu chúng ta. Cho nên chúng tôi nói rằng là Ngài có thật hay không quan trọng, mà quan trọng là danh hiệu của Ngài, đức tính của Ngài và triết lý thông qua tên của Ngài đó là một bài học cao quý mà chúng ta cần sống, cần đạt được. Về câu hỏi thứ hai là tịnh độ Tây Phương có thật hay không, nó cũng thuộc về cái câu hỏi siêu hình học. Hiện nay đó, giới hạn của khoa học của chúng ta trên địa cầu này chưa cho phép chúng ta đó là đi tham quan được bất cứ một địa cầu nào khác ngoài hệ mặt trời. Chúng ta đang có cái phấn đấu làm sao để đến được sao Hỏa, cách chúng ta rất là xa. Chúng ta mới phát hiện thêm một vài cái địa cầu có cấu trúc giống với cái địa cầu nơi chúng ta đang sống thôi. Có lẽ là chúng ta phải mất đến vài thế kỷ nữa, vài ngàn năm nữa, thì cuộc giao lưu giữa sự sống của con người ở địa cầu của chúng ta và các địa cầu khác mới thực hiện được. Khoảng 700 năm đi qua đó, thì có những cái báo cáo về đĩa bay nói về sự tồn tại của con người ngoài hành tinh, nhưng đó chỉ là những giả thuyết khoa học mà chưa có những bằng chứng cụ thể bắt được những con người ngoài hành tinh đó. Cho nên đó, chúng ta chưa có thể đi đến các địa cầu có sự sống con người. Đức Phật đã khẳng định từ lâu ngoài địa cầu chúng ta còn có vô số các địa cầu có con người sống. Thì trong vô số các địa cầu đó, chúng ta được quyền đặt giả thuyết rằng có một địa cầu mà tạm gọi về phương vị trong vũ trụ này là ở phương Tây, cách chúng ta là hàng chục tỷ năm hay là hàng năm ánh sáng khác nhau. Ở đó có một Đức Phật được gọi là Phật A Di Đà. Chúng ta có thể tin điều đó bằng cái suy luận, nhưng mà chúng ta chưa chứng minh được bằng phương diện khoa học, thì chúng ta phải chờ đến các khoa học lỗi lạc về sau này, vài thế kỷ sau, vài thiên đình kỷ sau. Điều quan trọng đó là niềm tin vào Tây Phương Cực Lạc đó sẽ giúp cho chúng ta tin rằng đó, tu tập đạo đức như là căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn và dứt tâm bất loạn, chúng ta sẽ được một sự tán thưởng, một cái thành quả rất là xứng đáng, đó là giảng sanh về cảnh giới an lạc. Đó là tin vào nhân quả, tin vào tái sanh tốt. Thế giới cực lạc Tây Phương có thật hay không không quan trọng nữa, mà niềm tin đó sẽ giúp cho chúng ta sống tốt hơn, sống có giá trị hơn, vô ngã hơn, vị tha hơn, và chúng ta trở thành Bồ Tát sống ở ngay trong kiếp sống hiện tại này hơn. Thú hồ đó, cái khả năng về một cõi Tây Phương đó là có thật, và do đó người tu tịnh độ cần phải tinh tấn nhiều hơn để sống tốt cái kiếp người có giá trị này. Phương diện thứ ba là địa ngục có thật hay không. Nếu dựa vào kinh điển, bao gồm kinh điển Pali và kinh điển A Hàm, kinh điển Đại Thừa, chúng ta có hàng trăm bài kinh đề cập đến sự hiện hữu của các loại địa ngục, trong đó chia làm hai nhóm chính là địa ngục quả, tức là lửa cháy thiêu đốt, và địa ngục hàn, tức là băng giá lạnh, lạnh cống. Cả hai hình thái địa ngục nóng và lạnh vừa nêu tồn tại là để trừng phạt cuộc sống của những kẻ xấu ác, vi phạm đạo đức, trái với lương tâm và lũng đoạn luật pháp mà không hề có bất kỳ một sự ăn năn hối cải nào, không có bất kỳ một nỗ lực cải thiện nghiệp nào. Vì vậy là giá trị đạo đức của học thuyết địa ngục là rất lớn. Nhờ tin vào học thuyết có địa ngục trừng phạt kẻ xấu mà những kẻ xấu không dám làm những điều xấu. Hiện nay đó, chúng ta có những cái địa ngục ở trên dân gian, đó là các cái tù ngục. Nặng nhất là tử hình, kế đến là tù trung thân, kế đến là 25 năm, kế đến là 15 năm. Hiện nay đó, có trên 1/3 trong tổng số trên 200 nước và khu vực trên thế giới đã bãi miễn cái án gọi là tử hình, vì người ta tin rằng đó, người con người có tiềm năng để cải thiện đời sống đạo đức của mình ngay khi còn sống. Chỉ kết thúc mạng sống của họ rồi, họ vĩnh viễn không có cơ hội để làm mới. Đút, giám đốc của tù Khờ Me Đỏ khét tiếng, trong thời gian năm 75 đến 79 thôi, ông đã ra lệnh giết là vài chục ngàn người. Ông đã bị tòa án quốc tế dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc xử trung thân, sau đó còn giảm xuống 25 năm tù giam vì Campuchia đã bỏ bản án tử hình, giết là mấy chục ngàn người như thế mà chỉ có 25 năm tù giam thôi. Như vậy là cái luật á, ở trên địa cầu này là có giới hạn về nhân quả. Còn luật nhân quả đích thực á, thì sau khi ông Đút chết hay là mãn bản án của ông ấy vẫn tiếp tục trả các hậu quả giết người ở nhiều kiếp sau. Ông ấy phải xây dựng hòa bình bằng cái việc cứu giúp bằng sống mấy chục ngàn người thì cái nghiệp sát của ông ấy mới kết thúc được. Còn bằng không, nghiệp đó nó vẫn còn tồn tại với ông ấy. Như vậy là các hình thức tù đầy là một loại địa ngục sống. Và từ đó cái nghĩa bóng của địa ngục là gì? Khổ cụ, nơi chứa đựng các khổ đau, hay là khổ tâm, cái tâm lý ngậm nhấm nỗi khổ niềm đau, cái hoàn cảnh sống tạo ra nỗi khổ niềm đau. Ý nghĩa thứ hai của từ địa ngục này mới là quan trọng, chứ đừng có quan trọng cái ngục tù ở dưới lòng đất lạnh hay là nóng, mà theo mô tả của các kinh điển ở trong Phật giáo là nó nằm ở dưới lòng đất núi Tu Di. Năm 2013 và năm 2015 á, vào tháng 9 thì chúng tôi làm trưởng ban tổ chức khóa tu do Đức Lạt Lai Lạt Ma thuyết giảng cho cộng đồng người Việt Nam và Đông Nam Á. Số lượng người Việt Nam tham dự qua hai đợt tu đó là khoảng 300 người. Thì trong hai lần thuyết giảng này đó, Đức Đạt Lạt Ma điều bày tỏ quan điểm của ngài, ngài không tin vào học thuyết núi Tu Di. Ở dưới núi Tu Di đó là địa ngục, có 16 địa ngục chính yếu là 8 địa ngục đóng và 8 địa ngục lạnh. Và trên núi Tu Di thì có 33 cõi trời, và chia làm đó là ba thế giới: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì học thuyết núi Tu Di này đó lần đầu tiên xuất hiện ở trong luận Ngô Xá. Còn đó, các bản kinh Bali, A Hàm và Đại Thừa đó là được biên tập về sau này, đưa cái học thuyết địa ngục đó vào ở trong kinh thôi. Cho nên ngài Đạt Lạt Ma thứ 14 cho rằng đó núi Tu Di đó là một học thuyết không thể chấp nhận được. Và cái dụng ý của ngài đó là không thể chấp nhận được học thuyết địa ngục, cũng không thể chấp nhận được học thuyết 33 cõi trời, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Mặc dù ngài không giải thích thêm, chúng tôi xin giải thích như sau. Dục giới đó là thế giới mà cái đời sống tính dục nó chi phối con người và các loài động vật. Phần lớn con người và các loài động vật có mặt ở trên cõi đời này là bằng cái hoạt động tính dục của vợ chồng và của nam của nữ, giống được giống cái thôi. Có thừa nhận không thừa nhận nó là sự thật, dẫn đến các cái loại hình sự sống sanh ra bằng bào thai, sanh ra bằng trứng, sanh ra bằng sự ẩm thấp, sanh ra bằng sự biến hóa. Ngoài cái việc sanh ra bằng sự biến hóa là không có cái giao cấu tính dục. Còn ba cái loại hình khai sinh sự sống được Phật đề cập đến đó, đều liên hệ đến tính dục hết. Cái đó là dục giới, thế giới của tính dục, thế giới của tình yêu, thế giới của con người và các loài động vật. Sắc giới là thế giới của sắc chất. Thế giới dục phải bao gồm sắc chất, dựa vào dục mà có sắc chất, dựa vào sắc chất mà có dục. Dục và sắc chất không bao giờ tách rời lẫn nhau. Cho nên từ đó mà kinh mới đề cập tới cái thị dục, tức là cái dục mà con mắt nhìn thấy cái người mình thương, người mình thích mặc áo đẹp hay là không mặc áo quần, cảnh đẹp hay là cái cảnh xấu, tất cả nó đều dựa vào sắc chất mà dẫn đến các phản ứng tham ái. Không có sắc chất là không thể có phản ứng tham ái được. Cho nên lập ra một cái thế giới gọi là sắc giới là dư thừa, vì trong dục giới đã có sắc giới, và sắc giới là tạo ra dục giới. Không có sắc giới thì không bao giờ có dục giới. Như vậy cái sắc giới này không cần thiết. Và thứ ba là vô sắc giới. Vô sắc giới là thế giới mà không có hình thù, không có sắc chất, không có vật chất, thế giới của toàn tâm thôi. Đây là chủ nghĩa duy tâm thứ thiệt. Đang khi Đức Phật chủ trương học thuyết vô ngã, mà học thuyết vô ngã là một trong ba học thuyết quan trọng nhất của Đức Phật. Hai học thuyết còn lại là học thuyết duyên khởi, không thừa nhận nguyên nhân đầu tiên, hoặc là duy tâm, duy vật, duy thần. Và vô ngã về phương diện triết học, về phương diện vật lý học là rất là đúng với cái khoa học hiện đại này, tức là không có thực thể, thường hằng bất biến, tất cả được cấu tạo bởi các điều kiện yếu tố hình thành tương quan tương thuộc thôi. Và học thuyết vô ngã và 12 nhân duyên nó cho rằng sau khi chết là tái sinh ngay lập tức. Nếu chúng ta chấp nhận hai học thuyết quan trọng này của đạo Phật thì chúng ta không thể nào chấp nhận học thuyết vô sắc giới, tức là tồn tại chỉ có tâm thức thôi. Đang khi học thuyết Tu Di thừa nhận như thế, đó là sự mâu thuẫn ở trong kinh điển Bali, kinh điển A Hàm và kinh điển Đại Thừa. Từ đó chúng tôi mới nhận thức rằng và nhiều học giả Phật giáo, nhiều nhà lãnh đạo Phật giáo nổi tiếng người ta đều thừa nhận rằng núi Tu Di là do Phật giáo sau khi Phật qua đời mấy trăm năm vay mượn từ học thuyết của Bà La Môn giáo đưa vào trong kinh điển thôi, còn từ ban đầu là không có, từ ban đầu là không có. Giữa năm 2015 khi trả lời về phỏng vấn liên hệ đến đại đức Giác Nhà dành những cái câu chuyện hòa thượng Thiện Quang chết trở thành hồn ma bóng vía về là đảnh lễ thầy Giác Nhàn để mong thầy Giác Nhàn siêu độ cho khỏi thoát khỏi địa ngục, để làm phản độ hàng vạn các Phật tử và tăng ni, nhất là người thân của hòa thượng Thiện Quang. Khi xem cái băng trả lời của đại đức Giác Nhàn đó, em gái của hòa thượng Thiện Quang đã tai biến mạch máu não ngay lập tức và sống trong trạng thái thần kinh thực vật cho đến bây giờ. Nếu gặp ở nước ngoài đó, người ta đã kiện tụng nguy hiểm rồi, có thể ở tù rục xương rồi. Cái dàn dựng cái câu chuyện hoặc là do mê tín mà tin rằng là hồn ma nhập vào, là kêu một vị hòa thượng đạo cao đức trọng có công với Phật pháp, có công với quê hương mà lại nói rằng là chết đọa địa ngục, phải nhờ vào cái đạo cao đức trọng của đại đức Giác Nhàn để mà được siêu thoát, quá là cuồng tín, quá mê tín, quá tà kiến. Thì trong lúc mà trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình An Viên đó, thì chúng tôi có đưa ra một cái nhận xét như thế này: toàn bộ cái mê tín về thường kiến đó nó phát xuất từ cái nhận thức là địa ngục là có thật. Cho nên là dựa vào kinh, chúng ta có hàng trăm các bằng chứng nói về địa ngục. Chúng tôi đều đã đặt qua hết các bằng chứng này. Nhưng mà cái điều mà chúng tôi quan tâm á, giống như Đức Lạc Lạc Ma đã nói, học thuyết núi Tu Di là hoàn toàn nhập vào đạo Phật từ Bà La Môn giáo, không phải của đạo Phật gốc. Và khi phủ định học thuyết Tu Di đó thì chúng ta không thừa nhận có địa ngục. Sau khi chết đó, con người đi tái sanh. Nếu là cái phước thiện ở mức độ trung bình trở lên thì ta sẽ làm người. Làm người có nhiều cấp độ, người Atula, người chư thiên, sống ngoài các hành tinh, hoặc tối thiểu là con người trên địa cầu này gồm có mấy trăm quốc gia. Chúng ta thấy có rất nhiều người đó là chết đói, chết khát, nghèo cùng mạt riệt. Thế chỉ cần có một cái căn bản về phước báo là đã làm được người đó. Có nhiều người đó là tệ phước báo vẫn tiếp tục là con người được mà. Còn thấp của con người đó là các con vật. Con vật là chia làm là loài côn trùng, loài bò sát, loài dưới nước, loài có cánh, loài bốn chân, loài hai chân. Và cao quý nhất ở trong các loài động vật là loài hai chân. Cho nên niềm tin vào tiết địa ngục là giúp cho chúng ta sống đời đạo đức tốt, tuân thủ luật pháp tốt. Mặc dầu chúng tôi cho rằng học thuyết Tu Di đó là không đúng với nhân quả của đạo Phật, không đúng với khoa học hiện đại, chúng tôi không hề bác địa ngục. Chúng tôi nói rằng là địa ngục là không có thật, nhưng mà không bác học thuyết này vì nó có giá trị đạo đức mà. Người ta tin vào nó cho nên sống đời đạo đức tốt hơn, do vì người ta biết đến các cái hình thức trừng phạt ở trong các cái tù ngục mà người ta bớt đi làm ác, bớt đi làm xấu. Nhưng mà có những kẻ thấy quan tài chẳng hề đổ lệ. Cô không sợ lỡ, điếc không sợ súng, nhưng mà họ sợ địa ngục. Thì đối với những người đó, chúng ta phải đưa học cái địa ngục ra cho họ sợ chứ. Còn về quy luật nhân quả, sau khi chết là tái sanh liền ngay lập tức vào trong bào thai của con người hoặc là trong con vật thôi, theo nghiệp thiện hay nghiệp ác. Do đó đó, tin địa ngục nó rất là tốt, chúng ta có nên tiếp tục tin. Nhưng mà về bản chất tái sinh đó, thì dựa vào các nghiên cứu của đi chúng tôi đó, đây là cái phần được bổ sung về sau này vì mục đích giáo dục nhân quả, vì mục đích giáo dục cho kẻ xấu thôi. Còn trong thời hiện đại này đó, cái học thuyết đó nếu tiếp tục tồn tại thì nó không có lợi cho Phật giáo. Cho nên đó, những người mà phỉ báng chúng tôi trong vòng 6 tháng qua đó thì không nghe cái lý giải cặn kẽ của chúng tôi, vì cái phỏng vấn của kênh truyền hình An Viên nó chỉ có 5 phút, mình không thể giải thích được. Và từ lúc mà cái trả lời về hiện tượng nói rằng là hòa thượng Thiện Quang là đọa vào địa ngục, thì dẫn đến cái tình trạng rất nhiều Phật tử ta chống đối chúng tôi. Tôi nói rằng ông thầy nhận được đây là đã phá đạo Phật, quỷ phá từ độ tông, tấn công Phật giáo, cái đó là ta ngộ nhận hết. Còn nếu mà nói nói rằng là học thuyết tu duy không có thật, điều không có thật á là đã phá Phật giáo, thì Đức Đạt Lai Lạt Ma là người đã phá Phật giáo mạnh nhất, mà ngài là bậc lãnh đạo Phật giáo đại tài nhất của thế kỷ 21 này và thế kỷ 20. Chúng ta rất hiếm mới có được một bậc lãnh đạo Phật giáo đại tài như thế. Cái ảnh hưởng của Đức Đạt Lai Lạt Ma ở phương Tây là rất lớn, nhờ ngài mà gọi là hàng vạn, thậm chí có thể nói là hàng triệu người phương Tây đã biết đến đạo Phật. Nhân vật thứ hai là đạo Phật giáo đại tài, đó là Thiền Sư Nhất Hạnh, đứng sau Đức Đạt Lai Lạt Ma thôi. Đó là hai nhà lãnh đạo Phật giáo đại tài của thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21. Và người Việt Nam chúng ta hãnh diện có được ngài Thích Nhất Hạnh. Do đó chúng ta cứ nên tiếp tục tin vào học thuyết địa ngục, nhất là giáo dục về đạo đức và nhân quả. Còn dựa vào nhân quả đó, thì địa ngục là một hình thái thường còn, tức là chấp thường ấy. Mà chấp thường như chúng ta học ở trong cái bài học ngày hôm nay là một trong năm loại tà kiến nguy hiểm. Chấp thường là gì? Tức là tồn tại với một hình thức đó vĩnh viễn, nhất là vô gián địa ngục nha. Chết và đào thai vào trong vô gián địa ngục bằng con đường quá sanh á, thì mỗi một tích tắc trôi qua là bị chết một lần, và cái chết đó là không gián đoạn theo thời gian từ kiếp này sang kiếp khác. Đang khi thế giới hiện nay người ta còn bỏ cái bản án tử hình vì tin rằng con người có thể cải thiện được, có thể sám hối được, có thể làm mới được. Còn học thuyết địa ngục là không tin chuyện đó. Nhiều khi ta giết người có một lần rồi là cái học thuyết địa ngục này nó trừng phạt lại là tỷ tỷ nghìn kiếp vô gián không bao giờ gián đoạn. Chết rồi là bị giết nữa, chết rồi bị giết nữa, bị giết hoài. Như vậy địa ngục còn ác độc hơn đó, là cái người làm xấu, người làm ác nữa. Như vậy nhân quả nằm ở chỗ nào? Nó không có rồi. Để chứng minh học thuyết địa ngục được biên tập về sau này đưa vào trong đạo Phật là rất khó. Chúng ta biết rằng là dựa vào cái quá trình phát triển biên tập kinh điển đó, thì những bản kinh ra đời đầu tiên khoảng 200 năm sau khi Đức Phật qua đời đó là học thuyết địa ngục chưa có. Rồi mấy trăm năm sau đó đó thì các ấn bản sau đó mới bắt đầu xuất hiện cái học thuyết địa ngục. Đó là cái phương pháp văn bản học. Ví dụ như là trong cái thời kỳ xã hội chủ nghĩa chúng ta thấy có những cái khái niệm mới, chẳng hạn như quyết thiến, quyết thắng, bức xúc, xã hội chủ nghĩa, thời kỳ quá độ. Đây là những cái từ mà nói đến là người ta biết là thời kỳ xã hội chủ nghĩa, sớm nhất là năm 1940 tại Việt Nam, chứ không thể trước hơn được. Mỗi một giai đoạn lịch sử nó có những khái niệm mới, nó phát sinh ra một số văn phạm mới, và dựa vào đó người ta mới xác định được cái niên đại ra đời của nó. Có một số vật dụng mới, ví dụ cái máy vi tính nó có mới cách đây 30-40 năm thôi. Trước đó làm gì có khái niệm vi tính. Rồi bây giờ chúng ta có thêm những cái khái niệm mà kỹ thuật số. Rồi chúng ta có là 3G, bây giờ chúng ta có 4G, về sau này chúng ta có 5G, 10G. Thì tùy theo cái thời đại mà nó lại có những cái khái niệm mới đó. Thì dựa vào các cái khái niệm đó được xuất hiện trong một ấn bản mà người ta mới truy nguyên được cái tác phẩm đó nó ra đề trong cái niên đại nào. Đó là phương pháp nghiên cứu. Người ta chứng minh được hết, mặc dù rất khó nhưng mà chứng minh được. Vậy đó, nói tóm lại là do vì mục đích giáo dục đạo đức cho những kẻ ác, kẻ xấu mà biết không sợ súng, đùi không, cùi không sợ lỡ, thấy quan tài không đổ lệ, mà học thuyết địa ngục đã được vay mượn và đưa vào trong đạo Phật. Chứ học thuyết địa ngục này là nó ngược lại vào học thuyết nhân quả, nó ngược lại với học thuyết là vô ngã, ngược lại với học thuyết đó là chống lại chấp thường đó. Cho nên chúng ta phải hiểu điều đó để mình biết là trong giai đoạn như thế học thuyết này nó ra đời để phục vụ cái nhiệm vụ đó. Và đến một giai đoạn nào đó nó không còn thích hợp nữa thì chúng ta phải mạnh dạn vượt qua nó để trở về với đạo Phật nguyên ủy, là không chưa từng có học thuyết này. Xin điều hỏi khác.